32. Phải luôn luôn tu tập thường là ngã tịnh. Tu quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là tu pháp điên đảo.
Các thầy thì kêu cứ lầm tưởng rằng quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là tu pháp thực nghĩa. Nó cũng như nhớ người lặn xuống nước lượm nhầm đá sỏi mà tưởng là ngọc vậy. Các thầy phải khôn khéo như người khôn khéo kia, phải luôn luôn tu tập thường lạc ngã tịnh và phải tỉnh thức chánh niệm rằng từ trước đến nay tu pháp quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là tu pháp điên đảo. Nghe cái này lạ vô cùng, thằng sinh văn nghe mà không giật mình, không sợ hãi sao được. Thì Phật, thế gian này trong cõi đời này nó có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Vậy mà người thường kể cả tu hành tới cái mức thành văn cũng chưa nhận thức được cái thường lạc ngã tịnh, mà chỉ nhận biết được cái vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Tôi nhắc lại một cái đoạn này mà tôi tin rằng là trong này có nhiều người, tôi nhắc lại là nhớ cái hồi mà mình học kinh Viên Giác, kinh Như Lai Viên Giác. Kinh Như Lai Viên Giác có đưa ra cái ví dụ thuyền đi, cái thuyền mà đi nước xuôi chạy bong 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 vậy nè, thuyền mà đi theo cái dòng nước xuôi vậy thì mình thấy cây cối và cái bờ nó đi thụt lùi, nó chạy ngược. Thì thật thì bờ không có chạy, nhưng mà thuyền đi để làm cho nghe là bờ, những cái gì thì bờ, cây cối thì bờ coi như nó chạy ngược, căng thì không có thụt lùi. Vậy mà mây mà bay về hướng bắc thì mình nhìn thấy căng nó lùi về hướng nam. Mà nếu mà mây cái bữa đó mà gió nổi nó lùa về hướng nam thì mình thấy căng á nó lại đi lùi về hướng bắc. Mà thì thật là căng không bao giờ có lùi về nam hoặc là lùi về về hướng bắc. Vậy mà do mây bay mà mình thấy căng nó chưa dịch này, thì thật là căng không hề có chưa dịch từ nam qua bắc. Nhưng mà mây bay về bắc thì thấy căn nó lùi về phía nam, mây bay về phía nam thì thấy căn nó lùi về phía bắc, thì thật căn không hề có lùi nam bắc như vậy. Rồi trong cái ví dụ như là mình lấy một cái chậu nước, mình để thật thẳng lặng, nhưng mà mình chăm chú, nhìn quá chăm chú rồi cái con mắt mình nó mỏi, cái nó làm cho mình thấy cái mặt nước như nó có chao động, thấy mặt nước nó chao động như nó có rung lên vậy, mà thì thật nước không có rung lên, mà tại con mắt của mình nó sững lâu quá thì nó có mệt đi, nó làm cho mình thấy mặt nước có rung lên, thì thật mặt nước không rung lên. Mình đốt một cây nhang này thí nghiệm, lấy đi nhang thí nghiệm nó chỉ có một điểm lửa vậy thôi. Vậy mà mình cầm quay về, mình quay về đó là tại vì cái con mắt của mình, cái tốc độ nhìn của con mắt mình nó không theo kịp cái luân lưu của cái dòng hơi này, thành ra người ta thấy điểm lửa đó nó trở thành cái vòng lửa. Và nếu mà cầm mà qua lại nhanh vậy, nó thành ra như là vẽ bùa gì đó bằng một cái nét bùa bằng lửa. Mà kỳ thật là cái nhang đó nó chỉ có một điểm lửa mà. Thế thì mình thấy cái những cái nét quằn quèo cái vòng, hoặc là quay cái vòng lửa đó là do cái sai lầm của con mắt mình, cái tốc độ nó không theo kịp, chứ không phải là cây nhang có thật, không phải cái lửa nó có thật cái vòng. Nhưng mà mình thấy có cái vòng đấy. Khi nào mà căn không có sơ dịch mà mình nhìn thấy căn sơ dịch, mờ không chạy mà mình thấy mờ chạy, lửa không có vòng mà mình thấy có vòng lửa, mặt nước không có rung rinh mà mình thấy nó có rung rinh. Mà nếu như mình còn nhìn với cái hiện tượng như vậy thì mình muốn cho đừng thấy căn sơ dịch, đừng thấy mặt nước rung rinh nữa, đừng thấy mờ chạy nữa, đừng thấy căn sơ dịch nữa, cỡ đó mà mình làm còn không được. Huống chi là cái vọng tâm của mình mà mình khắc phục nó chưa được thì mình làm sao mình thấy được chân lý. Cái điên đảo của mình mà mình chưa khắc phục được thì thành ra mình không nhìn được chân lý. Cộng thêm ở đây một cái ví dụ rất là hay: núi, rừng, cỏ, cây, nhà, cửa không hề có đảo lộn. Vậy mà do người sai rượu họ thấy núi rừng cỏ cây trời đất đều đảo lộn, mà khi thật núi rừng có cây trời đất nhà cửa đều không có bạo lộng. Mà ta thấy thế bạo lộng là tại vì là do người ta sai, do cái vọng nó phát xuất, cái điên đảo nó phát xuất từ con người chứ không phải là từ cái núi không nhà cửa trời mây. Cho nên là tư duy cái này thì mình mới thấy hay, thường là quá tận là thật, vậy mà mình không nhận thức nổi là tại cái vọng tâm của mình chấp mắc quá, cái yêu cầu của mình sai lầm chân lý. Cái sự thật là bản pháp ai làm gì mất là được. Cái tướng của các pháp thì có sinh có diệt, cái tánh của các pháp nó có mất được. Cái Phật tướng thì là như Phật Thích Ca, nó là cái Phật mà hiện thân á, cái bằng là thể hiện là Phật duyên sinh, Phật ứng thân và quá thân thì có sinh có diệt, mà pháp thân thì làm sao mất nó được, làm sao tiêu hoại nó được. Thế thì pháp thân chẳng phải là thường trụ, chẳng không phải là ngã, đó là gì? Bởi vì ngã là gì? Ngã là nó bất biến, nó độc lập, nó tự tại, tự chủ, không ai làm nó tan hoại được. Thế thì cái tính của bản pháp ai làm cho nó tan hoại được? Không bao giờ nó có tan hoại. Cái tướng của nó thì có sinh có diệt, mà cái tính của nó không bao giờ tan hoại. Thế thì là cái thể tính như vậy, cái thể tính mà bất biến, không ai làm sao mất nó được. Và để núi sông đất liền có cây qua lá tất cả, ta gọi là cái tánh của bản pháp hoàn toàn là thanh tịnh. Nó chẳng phải lạc là gì, hoàn toàn thanh tịnh tức là lạc chứ gì. Cho nên ôn cái bài này cho thật kỹ, mà muốn thật kỹ nó cộng thêm một cái nhớ Kinh Lăng Nghiêm nè: tánh quả chân không, tánh không là chân quả, ai làm gì mất lửa, hay là không có lửa nè. Ổn rằng là không có lửa là không còn lửa, là mất hết lửa rồi, không có đâu. Thì chúng nên tâm ứng sở cái lượng, nó đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh cần để phát hiện. Ha, vậy thì cái tướng của lửa là có sanh và bây giờ đây có diệt, mà cái tánh của lửa là chân không, không là chân, quả là chân không mà không là chân, chân quả. Thấy thế mà cũng bất ai hết. Vì sao vậy? Vì cái tánh của nó là thanh tịnh đã, đạm diệt. Cái tâm nó muốn thành tịnh, cho biết pháp giới, cho vậy cho nên ở đây làm ra lửa, mà đưa qua bên đây cũng làm ra lửa, cho biết pháp giới là gì. Cho nên cái đó ai làm cho nó mất được. Do vậy cho nên là thường là ngã tịnh, bốn cái đức tâm đó mới là vừa có danh tự mà vừa có thực nghĩa. Còn vô thường khổ vô ngã mới tịnh ra, có danh tự của thế gian mà không có thực nghĩa. Chỗ này là sâu vô cùng của Đại Thừa Đại Đức Đạt. Học cái bài này để thú vị lắm. Tôi nói như vậy để tôi nhắc cho đại chúng rằng là ta thâm hiểu được cái thâm sâu này rồi đó, chúng ta không bao giờ cái vấn đề sinh tử mà chúng ta sợ hãi, chúng ta đau khổ đâu. Nói như thế này nên là mấy sinh tử về đó là sợ cái gì à? Sanh diệt mà sau này mất, quả nó hòa tan trong chân, trong chân không, mà trong chân không đó nghĩa là không hề mất cái lửa này, không là chân quả rồi. Tư duy quán chiếu như vậy rồi để mình sống với cái chân lý mà mình không có sợ hãi, nó là tùy thuận chân lý, sống theo chân lý rồi mình có một sự sung sướng tùy loại. Thế cái đó thì gọi là kinh điển, gọi là bất tư duy giải thoát pháp môn. Nhưng mà nói là bốn từ thường lạc ngã tịnh, như thật một cái thôi, hiểu một cái mà được rồi thì đồng bằng là tự nó thành ra bốn cái từ như vậy. Anh nắm được là cái chân lý là vô ngã thôi, nên là không ngã thì được, không ai làm cho nó đi diệt được thì nó sẽ là ngã cái gì nữa. Mà dầu là thấy nó diệt như vậy mà không phải mất như vậy là hay là nó là thường cái gì nữa. Thành nó hiểu được cái chân lý thường thì đồng thời là hiểu chân lý ngã. Thường tức là ngã, mà ngã tức là thường, mà thường ngã thì tất nhiên là có tịnh, không có cái bất bình bất mãn, không có cái xấu xí, thế là tịnh. Mà có tịnh là có thường, có ngã có tịnh, tất nhiên là lạc. Mà có lạc ha, giờ lấy cái lạc mà nói trước, vì là có lạc thì biết rằng là có thường. Mà có thường, thường tức là phân sắc của ngã. Thế thì là thật sự là một từ nào đó trong bốn từ đó đều là tương quan qua ba cái từ kia. Cho nên là thường là ngã tịnh thì thật là nắm được một món thôi, tư duy quán chiếu được cái chân lý thường thôi, thì đồng thời cũng nắm được cái lạc ngã tịnh. Hoặc là quán chiếu được cái chân lý tịnh của dạng pháp. Tịnh là thế nào? Tôi nói núi sông đất biển trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá phượng cầm hạ thú cho tới những cây. Cái gì thì có đời này nè, cái tánh của nó là pháp tất, là thanh tịnh mãn. Mãn nhiên không có bao giờ có một cái nào là nguyên nhân đau khổ. À, phải quán chiếu như vậy để thấy cái tánh tịnh của dạng pháp. Hoàn toàn thanh tịnh mà. Cây cần sa, cây ma túy, người ta cho lại thứ độc hại, đó là tại mình dùng không đúng, nó thành ra độc hại, chứ không phải cây đó là độc hại. Cây đó là thực vật, là thảo mộng. Còn mình không khéo hả, mình ăn cơm đi nữa mà mình ăn không đúng lúc đó, thì cơm nó cũng thành ra là độc tố, là cũng chết người. Có người ăn cơm trúng chết. Ví dụ như đói quá, đói 5-6 ngày mà bây giờ dọn cho bữa cơm mà gạo dẻo thơm mềm, cho một vài món đồ ăn hợp khẩu vị nữa, nên ăn vô một bụng cơm là chết nghe tức khắc. Vậy thì cơm là độc ư? Cơm là nguyên nhân đau khổ, là kết cấu của con người ư? Không phải. Tại mình dùng sai, dùng đúng cách, không đúng phương pháp. Nhận thức được như vậy rồi thì tất cả các pháp đều là thường là cả tịnh, không có gì khó hiểu nữa hết. Mình nhìn trên sóng biển nữa. Mà mình tìm mà mình nói nước biển là như vậy, thế thì mình thấy nước biển là vô thường. Nhưng mà nếu mình biết nhìn rằng sóng biển đó, không rời nước biển mà có, nhưng mà sóng biển không phải là nước biển, mà nước biển cái thể của nó là phẳng lặng. Thế thì là ta thấy được là trong cái vô thường của lô nhô ảo ạt của nước biển đó, nó còn có cái thể phẳng lặng của nó, là nước biển không hề có ảo ạt lô nhô. Cái này là quán chiếu này hay lắm. Thế nên cái chân lý vô thường khổ vô ngã bất tịnh, như là suốt thời gian dài người học Phật phải học đó. Nhưng mà tới đây rồi là coi như là học cái đó mà tu cái đó là tu theo pháp viên đạo mà chưa thấy được sự thật. Tại vì anh nhìn mây bay mà anh thấy tăng xê dịch, chứ kỳ thật tăng không có xê dịch. Tại vì cái thuyền anh chạy theo cái dòng nước xuôi quá nhanh, anh thấy những cái cây từ bờ nó nước thành ra nó chạy ngược, mà kỳ thật bờ không có chạy ngược. Xuất gia theo Phật học, theo Phật học hiểu giáo lý tứ đế, thập nhị nhân duyên, tư duy quán chiếu chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh là một thành công đáng kể. Thật thường khích lệ, ngợi khen hạ người này. Vì vậy những người hậu học thường nghĩ tưởng rằng vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh là chân lý tuyệt đối cứu cánh của đạo Phật. Đấy, cái này là đa số là tốn vậy. Tốn đâu là mình tu học vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh của đạo Phật là mình đã có thành công rồi. Nhưng mình nên nhớ là không phải đâu á, cái đó là mình mới vớt được cái viên sỏi đó. Còn viên đạo Phật nó còn ở dưới đáy hồ á. Với nguồn giáo lý đại thừa, đại niết bàn thì vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh chỉ là những viên sỏi đá mà nhóm người chơi thuyền vui sinh hấp tấp dội vàng nhặt được ở đáy hồ mà tưởng là mình đã vớt mò được ngọc. Thật thật, nhẹ nhàng và khéo léo, người trí mới vớt được ngọc lưu ly thật. Chừng nào nhận thức được cái chân lý vô thường, vô ngã, chân lý thường, lạc, ngã, tịnh, chừng đó mới là mò được ngọc thật đó. Không tu học đại thừa, đại niết bàn không biết được thường là ngã tịnh, là bốn cái thực tức tùy duyên mà bất biến ấy. Không tu học đại thừa, đại niết bàn không biết được thường chính là Phật, ngã chính là Như Lai. Để ý hai cái từ này, thường chính là Phật, ngã chính là Như Lai. Mà ngã chính là Như Lai đây tức là Như Lai pháp, pháp thân. Mà thường chính là Phật đây tức là chỉ cho ứng thân. Cái chữ Phật là thường là chỉ cho ứng thân Phật. Mà khi nào mà nó pháp thân Phật là ta dùng cái từ như Như Lai. Như Lai là chỉ cho pháp thân Tỳ Lô đó, là biến nhất thiết, chứ cái đó là mất sanh, mất diệt, mất cấu, mất thịnh, mất tăng, mất. Mất giảm, cái đó là thường trụ mà không bao giờ có. Mất cả phá hoại là cái đó. Là cái thường chính là Phật. Mà ngã chính là Như Lai, lạc chính là Niết Bàn. Tôi nói về đại chứng nghĩ ở trong trong tâm hồn của tất cả chúng ta. Chúng ta có một cái tính lạc ở luôn, ở thường xuyên liên tục với chúng ta. Vậy mà ít có khi nào chúng ta thọ dụng được nó, chứ nó ở luôn với chúng ta nữa. Các vị để ý mà tôi ghi đi, cái đó nó ở luôn với chúng ta. Giống như nước biển thẳng lặng ở luôn với dưới biển. Vậy mà người ta chỉ thấy ào ạt lô nhô, chứ người ta không thấy được cái tấm thẳng lặng của nước biển. Và tại vì người ta không có cái phương tiện để nhìn đi luôn sâu dưới với 1-2 ngàn, 5-10 ngàn thước ở dưới đáy biển. Người ta chỉ là để đi trên cái xuồng ngang, thành ra ta thấy biển là ào ạt và lô nhô là dù dồn dập. Chứ chúng ta mọi người đều có tính lạc. Do vậy cho nên là tôi đưa ra một cái chuẩn mà các vị để ý, các vị sẽ thấy khi nào mà chúng ta mà không vui, chúng ta bị một cái sốc nào mà khổ đến chúng ta đó, là nhất định rằng chúng ta có sống, chúng ta sống có sai lầm, hoặc là những người thân xung quanh ta sống có sai lầm. Cho nên khi mà ta sống không có sai lầm, sống theo chân lý hả, rồi những người xung quanh ta cũng có học Phật, cũng sống theo chân lý, là chúng ta có cái an vui thật sự. Dám nói thẳng thừng như thế. Bởi vì trong tất cả chúng ta mọi người đều có cái tâm tâm lạc ở luôn với chúng ta, mà kinh điển thường gọi là tự tánh thanh tịnh nhất với bạn của mọi người. Tại chúng ta không gặp, chúng ta không có cơ hội để đi biển lặn với đáy biển. Cho những cái tàu lặn đó mới thấy được cái tính tịnh của biển. Còn cái tàu mà chở hàng á, tàu diễn vua ở đây là không thấy được, không thấy được cái tính tịnh của biển. Mà tàu lặn là thấy được tính tịnh của biển. Cái biển không phải là ào ạt vô nhô, không phải là sống dập gió dồi cấp 7, cấp 8, cấp 12, không phải vậy. Ngoại đạo nói ngã là nói cầu may, không biết thế nào là ngã, thế nào là không ngã. Như mới ăn gỗ, ngẫu nhiên mà thành ghét chữ, do duyên có đó. Trước kia Như Lai nói vô ngã. Tôi học đại thừa đại đắc với bà, ngã tức là pháp thân vậy. Một thầy thuốc giỏi cấm bệnh nhân uống thuốc sữa để trị bệnh cứu người, rồi cũng bắt bệnh nhân uống thuốc sữa cũng để trị lành bệnh cứu người. Như Lai tại vì luôn vậy, Như Lai nói tôi làm vị vô thượng y dương đó. À, nói vô thường cũng cứu được người, đưa tới quả thanh văn duyên giác. Rồi nói thường lạc ngã bệnh cũng cứu người, đưa Bồ Tát đạt đến đỉnh cao là Bồ Đề vô thượng Niết Bàn vô thượng. Vậy đúng chưa? Giống như đi về thuốc đó, bảo rằng ngưng uống sữa cũng cứu bệnh nhân, sau đó bảo uống sữa cũng cứu được bệnh nhân. Nói vô ngã để đem lại thì giải thoát giác ngộ cho mọi người, nói ngã cũng đem lại sự giải thoát giác ngộ cứu cánh cho mọi người. Rõ là đánh y dương vô thượng là Phật Thích Ca của chúng ta đó.